Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Mai Vân, Gia Hưng, Thanh Phương, Thu Hằng và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 23 tháng 7, 2019. Trung Quốc đưa chiến đấu cơ Sukhoi 35 diễn tập tại Biển Đông. Hàn Quốc tố cáo máy bay Nga hai lần xâm nhập không phận bất chấp cảnh báo, Nga phủ nhận cáo buộc. Anh Quốc kêu gọi châu Âu cùng bảo đảm an ninh hàng hải tại vùng vịnh Ba Tư. Mỗi ngày một sự kiện, Brexit, Boris Johnson đánh cược với rủi ro. Theo dòng thời sự, vì bảo vệ tự do, người dân Hồng Kông bị coi là hỗn với mẹ tổ quốc. Giáo sư Jean-Pierre Capestan, Đại học Tin lành Baptist ở Hồng Kông trả lời phỏng vấn RFI tiếng Việt. Kính thưa quý thính giả, Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post trích một tạp chí quân đội Trung Quốc vào ngày hôm qua loan tin lữ đoàn không quân thuộc quân khu phía Nam của Trung Quốc vừa tham gia cuộc diễn tập trên Biển Đông, thử nghiệm khả năng tác chiến trên biển của các chiến đấu cơ Sukhoi 35 do Nga sản xuất.
Theo tạp chí của quân đội Trung Quốc, một phi đội gồm 3 chiếc Su-35 đã tập tấn công vào một mục tiêu trên biển, phối hợp tác chiến và hoạt động về đêm. Su-35 là chiến đấu cơ được cải tiến từ Su-27, được sử dụng từ thời Liên Xô vào năm 1985. Theo China Morning Post, Trung Quốc hiện có trong tay 24 chiến đấu cơ Su-35, toàn bộ thuộc lữ đoàn đóng tại tỉnh Quảng Đông, nơi đặt Bộ Tư lệnh Quân khu phía Nam, phụ trách các chiến dịch tại Biển Đông. Su-35 được coi là một trong những vũ khí chủ lực của Nga và Trung Quốc là khách hàng nước ngoài đầu tiên đặt mua loại chiến đấu cơ này. Cụ thể là đã mua 24 chiếc Su-35 từ năm 2015 với giá tổng cộng 2,5 tỷ đô la. Thông tin về cuộc diễn tập của chiến đấu cơ Su-35 được đưa ra trong bối cảnh tình hình Biển Đông hiện đang căng thẳng thêm do việc tàu khảo sát Hải Dương Địa Chất 8 được nhiều tàu hải cảnh của Trung Quốc hộ tống vào đầu tháng 7 đã đi vào khu vực bãi Tư Chính, Trường Sa. Việt Nam đã lên án Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa của Việt Nam ở khu vực phía Nam Biển Đông. Theo tuyên bố của Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao ngày 19 tháng 7, đây là vùng biển hoàn toàn của Việt Nam, được xác định theo đúng các quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 mà Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên. Hà Nội đã yêu cầu Trung Quốc rút toàn bộ các tàu nói trên khỏi vùng biển Việt Nam. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 20 tháng 7 cũng đã ra thông cáo bày tỏ sự quan ngại trước hành vi can thiệp của Trung Quốc đối với các hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí trong khu vực, trong đó có các hoạt động của Việt Nam. Nhưng Bắc Kinh đã bác bỏ tuyên bố của Mỹ, xem đây là những lời vu khống Trung Quốc.
Trung Quốc biểu dương lực lượng ở Biển Đông, trong khi ở Bắc Á, không phận của Hàn Quốc bị máy bay quân sự của Nga xâm nhập hai lần trong ngày thứ ba hôm nay, bất chấp những loạt đạn cảnh cáo của chiến đấu cơ Hàn Quốc. Seoul cho biết sẽ phản ứng mạnh hơn nếu Nga tái phạm.
Theo Bộ Tổng tham mưu Liên quân Hàn Quốc, một chiếc máy bay dò thám của Nga A-50 đã xâm phạm hai lần vùng trời phía Đông, lần thứ nhất 3 phút, lần thứ hai 4 phút. Bắt buộc lực lượng phòng không phải đưa chiến đấu cơ bay lên để cảnh báo. Hai chiếc F-16 của Hàn Quốc đã bắn cảnh cáo lần thứ nhất 80 phát đạn và lần thứ hai 280 phát đạn. Vụ việc xảy ra vào lúc 9 giờ giờ quốc tế gần quần đảo Dokdo hay Takeshima theo tiếng Nhật, nơi mà Seoul và Tokyo đang tranh chấp chủ quyền. Theo hãng tin AFP, Seoul tỏ ra rất phẫn nộ trước hành vi xâm phạm chủ quyền, được xem là chưa từng xảy ra kể từ sau chiến tranh Triều Tiên. Đích thân cố vấn an ninh quốc gia Jun Eun khuyến cáo Moscow là nếu hành động này tái diễn sẽ gặp phải phản ứng dữ dội của Seoul. Ông tuyên bố, tôi yêu cầu Hội đồng An ninh Nga thẩm định tình hình và phải có biện pháp cần thiết. Sau nhiều tiếng đồng hồ im lặng, Bộ Quốc phòng Nga ra thông cáo phủ nhận thông tin của Seoul và cáo buộc ngược lại phi công Hàn Quốc thiếu chuyên nghiệp chặn đầu máy bay oanh tạc của Nga đang bay trong không phận quốc tế. Theo quân đội Nga, hai chiếc oanh tạc cơ chiến lược Tu-95MS đang thao dượt bình thường trên không phận quốc tế thì bị hai chiếc F-16 cắt đường mà không báo trước và cũng không bắn một phát đạn cảnh báo nào.
Trong khi đó, theo KCNA, Chủ tịch Bắc Triều Tiên vừa thị sát một tàu ngầm mới và rất quan tâm đến hệ thống vũ khí tác chiến sắp hoạt động tại biển Nhật Bản, còn gọi là Đông Hải. Hãng thông tấn Bình Nhưỡng như thông lệ không cho biết chi tiết ngày giờ và nơi diễn ra sự kiện.
Trong chuyến thị sát, ông Kim Jong-un đã kiểm tra dữ liệu, vận hành và dữ liệu chiến thuật của tàu ngầm, cũng như hệ thống vũ khí của chiếc tàu được thiết kế với sự chú ý đặc biệt của ông. Hãng thông tấn KCNA hôm nay cho biết tàu ngầm mới sẽ được đưa vào hoạt động trong thời gian tới tại vùng biển Đông Triều Tiên, còn được gọi là biển Nhật Bản, nhưng không cung cấp chi tiết về hệ thống vũ khí của tàu, cũng như thời điểm ông Kim Jong-un đi thị sát. Theo hãng Reuters, hạm đội tàu ngầm của Bắc Triều Tiên tuy lớn, nhưng chỉ có một chiếc được biết có khả năng chở tên lửa đạn đạo. Theo giới quan sát, dựa trên kích cỡ của tàu ngầm mới, dường như nó được thiết kế để có thể mang tên lửa. Ông Ankit Panda, chuyên viên cấp cao thuộc Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, nhận định đây là lần đầu tiên kể từ cuộc diễu binh tháng 2 năm 2018, lãnh đạo Bắc Triều Tiên thị sát một hệ thống quân sự được thiết kế có thể vận chuyển và phóng vũ khí hạt nhân. Tôi thấy đây là một tín hiệu đáng ngại và chúng ta nên nghiêm túc xem xét tối hậu thư của Kim Jong-un yêu cầu Hoa Kỳ từ đây đến cuối năm phải thay đổi chính sách. Vào tuần trước, chính quyền Bình Nhưỡng đã đe dọa tiếp tục thử tên lửa hạt nhân nếu Hoa Kỳ và Hàn Quốc tổ chức tập trận chung vào tháng 8 mà Bắc Triều Tiên xem là một cuộc tập trận xâm lược.
Bắc Kinh tỏ thái độ giận dữ vì tòa đại diện ở Hồng Kông bị ném đá. Cuộc đọ sức giữa người biểu tình với chính quyền thân Bắc Kinh tại Hồng Kông gây gắt thêm sau những sự cố xảy ra nhân cuộc biểu tình hôm Chủ nhật. Công luận Hồng Kông vô cùng tức giận sau khi người biểu tình và nhà báo bị côn đồ mặc áo trắng tấn công, làm hàng chục người bị thương. Vài giờ sau cuộc tuần hành ôn hòa kết thúc, một số người đã đến trước trụ sở văn phòng liên lạc của Bắc Kinh tại Hồng Kông ném trứng và mực vào quốc quy của Trung Quốc. Đến lượt Bắc Kinh phản ứng tức tối. Thông tin viên RFI từ Thượng Hải tường thuật như sau.
Pour Pékin, c'est une humiliation. Le bureau de liaison qui représente le pouvoir chinois à Hong Kong a été dégradé.
Đối với Bắc Kinh, đây là một sự lăng nhục. Văn phòng liên lạc, tức là cơ quan đại diện chính quyền Trung Quốc ở Hồng Kông, đã bị làm hư hại. Theo Bộ Ngoại giao ở Bắc Kinh, đó là những sự kiện không thể chấp nhận được. Báo chí Trung Quốc cũng nhất loạt lên án. Tân Hoa Xã đã tố cáo hành vi đe dọa chủ quyền quốc gia, phản đối chính quyền Trung ương. Biểu tượng sức mạnh, quốc huy Trung Quốc, một bức chạm hình tròn màu đỏ và vàng với hình Tử Cấm Thành. Với 5 ngôi sao vàng của lá cờ Trung Quốc, ở mặt tiền văn phòng liên lạc đã bị vấy mực đen. Đây là một hình ảnh mà chính quyền Trung Quốc, trong một động thái rất hiếm hoi, đã quyết định không kiểm duyệt. Như thế, họ muốn nắm trong tay và kiểm soát việc tường thuật về cuộc khủng hoảng hiện nay. Tờ Nhân dân Nhật Báo Bắc Kinh cho rằng, hành vi lăng nhục này xúc phạm đến nguyên tắc một đất nước hai chế độ. Thế nhưng, đây chính là nguyên tắc mà người dân Hồng Kông đã ra sức bảo vệ trên đường phố từ đầu tháng 6 đến nay.
Angélique Forget, Shanghai RFI.
Thủ tướng Pakistan Imran Khan bắt đầu chuyến công du Hoa Kỳ trong 3 ngày. Đây là chuyến viếng thăm nước Mỹ đầu tiên từ ngày ông nhậm chức. Thủ tướng Pakistan được Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tại Nhà Trắng. An ninh khu vực và kinh tế là hai chủ đề quan trọng được bàn thảo. Thông tin viên RFI Loic Jalat cho biết thêm thông tin về mối quan hệ Mỹ-Pakistan.
Donald Trump est très sûr de lui quand il parle d'Afghanistan. Je pourrais gagner cette guerre.
Ông Donald Trump rất tự tin khi nói đến Afghanistan. Ông nói, tôi có thể thắng cuộc chiến này trong vòng 10 ngày và đất nước Afghanistan sẽ biến mất khỏi bề mặt trái đất, nhưng tôi không muốn điều đó. Và vì không dùng đến biện pháp hủy diệt hàng loạt, ông Trump đặt hy vọng vào các cuộc thảo luận mang tính xây dựng. Hoa Kỳ từ lâu nay luôn chỉ trích Pakistan là không hết mình trong việc chống khủng bố. Năm ngoái, ông Trump thậm chí còn cắt giảm 2 tỷ đô la viện trợ cho Pakistan. Nhưng nhờ mối quan hệ đặc biệt với Taliban, Pakistan có thể giúp Mỹ đạt được mục tiêu là rút quân về nước. Thủ tướng Pakistan cũng biết rằng về kinh tế, đất nước của ông cần có quan hệ tốt hơn với Washington. Donald Trump cũng đã hứa sẽ đóng vai trò trung gian hòa giải trong cuộc xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan kéo dài từ 70 năm nay. Tổng thống Mỹ giải thích rằng Thủ tướng Ấn Độ Modi đã gợi ý cho ông về khả năng này. Tuy nhiên, tuyên bố của ông Trump đã bị một phát ngôn viên của chính phủ Ấn Độ cải chính ngay sau đó trên mạng Twitter.
Louis Piala, Los Angeles, RFI.
Sau vụ tàu dầu Anh bị Iran chặn bắt hồi cuối tuần qua tại eo biển Ormuz, Ngoại trưởng Anh kêu gọi châu Âu bảo đảm an ninh hàng hải ở vùng vịnh. Đây là thông báo của chính phủ Theresa May trong cuộc họp cuối cùng về an ninh vào ngày hôm qua. Thông tin viên RFI Muriel Denqua từ London tường thuật.
Le Royaume-Uni n'a pas la capacité militaire d'assurer seul la sécurité de ses navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz.
Anh Quốc không có khả năng quân sự để một mình bảo đảm an ninh cho tàu thương mại của mình đi qua eo biển Ormuz và cần được hỗ trợ. Ông Jeremy Hunt đã giải thích như trên khi thông báo về kế hoạch. Có thể đây là quyết định chót của ông với tư cách là ngoại trưởng. Một cố gắng để giải quyết tình trạng khó xử của Anh trong khủng hoảng với Iran. Đây là kế hoạch thiết lập lực lượng bảo vệ hàng hải châu Âu mà London vừa thảo luận với Đức, Pháp và một số quốc gia khác, và như thế cho phép Anh tách rời khỏi Mỹ. Washington cũng đang cố thành lập một lực lượng bảo vệ an toàn hàng hải của mình từ nhiều tuần qua, nhưng đã không thuyết phục được ai, và nhất là London, vẫn muốn đứng cùng đồng minh châu Âu và cứu vãn hiệp định hạt nhân Iran. Ngược lại với ông Trump, đã bỏ thỏa thuận và gây sức ép tối đa lên Iran. Có điều là không chắc là Boris Johnson, khi ngồi vào chiếc ghế thủ tướng, sẽ tiếp tục đường lối hiện nay đối với Iran. Cho đến giờ thì ông có vẻ thiên về cách tiếp cận của châu Âu trên hồ sơ này. Nhưng trong cuộc vận động tranh ghế thủ tướng, ông vẫn chủ trương xích lại gần hơn với Mỹ. Ông vẫn nhớ lời của ông Trump, hứa hẹn một thỏa thuận thương mại tuyệt vời với Anh sau Brexit. Nhưng quan điểm của ông Johnson thường thay đổi theo mối lợi chính trị trước mắt, cho nên cũng không thể loại trừ quyết định bất ngờ vào giờ phút chót.
Muriel Delcroix, Londres, RFI.
Kể từ ngày mai, Anh Quốc có thủ tướng mới. Cựu Ngoại trưởng Anh Boris Johnson, 55 tuổi, được bầu làm chủ tịch đảng bảo thủ. Theo kết quả công bố sáng nay, trong số khoảng 160.000 thành viên tham gia chỉ định nhân vật lãnh đạo đảng, và qua đó là chức vụ thủ tướng Anh, Boris Johnson được hơn 92.000 phiếu tín nhiệm, gấp đôi so với số phiếu của đối thủ là Ngoại trưởng Jeremy Hunt. Theo lịch trình, trưa ngày mai thứ Tư, Boris Johnson sẽ diện kiến nữ hoàng Elizabeth đệ nhị và nhận chìa khóa căn nhà số 10 Downing Street, tức là phủ thủ tướng. Ngay trước đó, bà Theresa May, sau khi gặp nữ hoàng, sẽ nhường chiếc ghế lại cho thủ tướng mới. Cũng tại châu Âu, 14 quốc gia châu Âu đồng thuận đề xuất phân bổ đón tiếp người tị nạn theo một cơ chế liên đới do hai nước Pháp và Đức đề nghị nhằm chia sẻ gánh nặng di dân vớt tại vùng biển Địa Trung Hải.
Các ngoại trưởng và bộ trưởng nội vụ của các nước trong Liên hiệp châu Âu đã họp tại thủ đô Pháp hôm qua nhằm bàn về các vấn đề an ninh và nhập cư sau cuộc họp tại Phần Lan vào tuần trước. Ông Macron phát biểu sau buổi họp, kết luận của buổi họp sáng nay là trên nguyên tắc có 14 quốc gia vào thời điểm này đồng thuận với đề nghị Pháp-Đức. Tuy ông Macron không đưa chi tiết về bản thảo luận, nhưng ông cho biết các bước tiếp theo sẽ được triển khai một cách nhanh chóng và tự động. Tình trạng người nhập cư tới châu Âu từ biển Địa Trung Hải là một vấn đề gây tranh cãi giữa các nước trong khu vực. Chính quyền Ý trước đó cho rằng bản thân nước này phải gánh chịu làn sóng người nhập cư lớn nhất, trong khi các nước khác không làm gì.
Tại Venezuela, hôm qua hơn một nửa tổng số 23 bang của Venezuela bị mất điện trên diện rộng. Một lần nữa, chính phủ đổ lỗi cho một cuộc tấn công điện từ các nhóm khủng bố và phe đối lập. Thông tin viên Benjamin Delin từ Caracas tường thuật.
Cela faisait presque 4 mois que Caracas n'avait pas été totalement plongé dans le noir.
Đã 4 tháng trôi qua kể từ khi Caracas hoàn toàn chìm trong bóng tối, mất điện từ lúc 16 giờ 41 giờ địa phương vào lúc phần lớn người dân Venezuela rời khỏi chỗ làm. Điều này dĩ nhiên dẫn tới một tình trạng hỗn loạn, đặc biệt là do tàu ngầm và đèn đường ngừng hoạt động. Nhiều người phải đi bộ về nhà, có người phải đi bộ vài tiếng đồng hồ trong bóng tối tại một thành phố được coi là một trong những nơi nguy hiểm nhất thế giới. Bây giờ họ phải chuẩn bị đối phó với tình trạng thiếu nước, thiếu xăng và những khó khăn trong việc tìm lương thực luôn xảy ra sau những lần mất điện trên toàn quốc. Một số bệnh viện cũng sẽ ngưng hoạt động, có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Có ít nhất 90% đất nước bị ảnh hưởng, thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido đã nhanh chóng chỉ trích sự thất bại của kế hoạch hạn chế sử dụng điện mà chính quyền công bố hồi tháng 4. Theo kế hoạch này, phần lớn lượng điện trong nước sẽ được đưa tới thủ đô, khiến các vùng khác của Venezuela phải sống trong tình trạng bị cắt điện hàng ngày. Về phần mình, chính quyền một lần nữa cáo buộc một cuộc tấn công khủng bố điện từ tương tự như hồi tháng 3 vừa qua.
Benjamin Delille, Caracas, RFI.
Nước Pháp đối phó với đợt nóng mới. Nắng nóng tiếp tục gây ảnh hưởng trên đời sống người dân Pháp. Công ty điện lực quốc gia tạm đóng cửa hai lò điện hạt nhân. Trong khi đó, chính quyền kêu gọi người dân hãy hạn chế sử dụng nước. Tiếp theo đây là phần tin bổ sung.
Cựu Thủ tướng Lý Bằng qua đời, thọ 90 tuổi. Gương mặt tiêu biểu cuộc đàm áp sinh viên ở Thiên An Môn đã qua đời vào 23 giờ 15 phút giờ địa phương hôm qua sau một cơn bệnh dài như thông báo của Tân Hoa Xã. Hãng tin Trung Quốc ca ngợi một nhà cách mạng vô sản đáng phục đối với thế giới thì tên ông Lý Bằng gắn liền với cuộc đàn áp đẫm máu phong trào mùa xuân Bắc Kinh năm 1989.
Tổng thống Philippines lại biện minh cho lập trường nhũng nhặn trước Trung Quốc tại Biển Đông. Trong bài phát biểu trước Quốc hội Philippines vào ngày hôm qua, Rodrigo Duterte nhấn mạnh đến việc ông không muốn thách thức Trung Quốc trên Biển Đông không phải là thái độ đầu hàng, mà là vì ông muốn tránh xung đột. Tổng thống Philippines giải thích không nên làm điều vô nghĩa đối phó với một quốc gia có vũ trang hùng mạnh hơn mình. Ông nói nguyên văn như sau: "Tôi mà phái thủy lục chiến đến đuổi ngư dân Trung Quốc thì bảo đảm không một người lính nào trở về. Nếu tôi gửi tàu khu trục đến nơi thì họ sẽ phá hủy vì tên lửa dẫn đường đã được Trung Quốc gài sẵn trên đảo."
Tại Syria, gần 70 người, trong đó có 50 người dân, đã thiệt mạng hôm qua trong một cuộc không kích tại các tỉnh Idlib và Hama. Theo tổ chức Đài Quan sát Nhân quyền Syria cho biết, các oanh tạc cơ Nga đã thả bom vào một khu vực chợ rau tại thành phố Maret Anuman. Phía Moscow phủ nhận cáo buộc này.
Pháp tìm thấy một chiếc tàu ngầm bị mất tích cách nay hơn 50 năm. Bộ trưởng Quân lực Pháp Florence Parly cho biết đã tìm ra xác chiếc tàu ngầm Minerve ngoài khơi cảng Toulon, miền nam nước Pháp, cách bờ 45 cây số. Chiếc tàu này bị mất tích một cách bí ẩn trên Địa Trung Hải vào năm 1968 với thủy thủ đoàn 52 người. Công việc tìm kiếm từ đó đến nay thất bại. Xác con tàu được tàu khảo sát của Mỹ là Seabed Constructor của một hãng tư nhân tìm thấy ở vùng biển cách Toulon 45 cây số ở độ sâu 2.370 thước. Có hai nghi vấn, một là Minerve bị trúng ngư lôi của tàu ngầm Nga, hai là bị tai nạn khi thử vũ khí.
Theo tin nhắn trên trang mạng xã hội Twitter, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm qua công bố đã đạt được thỏa thuận với phe Dân Chủ trên hồ sơ ngân sách nhà nước với mức nợ công trong 2 năm tới. Đây là tin vui đối với các nghị sĩ Mỹ do thỏa thuận này sẽ giúp Hoa Kỳ tránh khỏi tình trạng shutdown cũng như trường hợp liên bang vỡ nợ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Brexit, thủ tướng mới của Anh Quốc Boris Johnson đánh cược với rủi ro, đó là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Liệu người lên thay Theresa May ở ghế thủ tướng Anh có sách lược nào khả thi để đưa con tàu Liên Hiệp Anh rời bến cảng châu Âu với ít thiệt hại nhất? Boris Johnson đe dọa sẽ ly khai không cần thỏa thuận, nhưng trên thực tế, chủ nhân mới ở số 10 Downing Street thủ trong tay ít nhất 3 lá bài và ít nhiều mai rủi, tùy theo Brussels rộng lượng đến đâu. Trong bài phân tích chiến lược Brexit của Boris Johnson và cơ may thành công, AFP thẩm định nhà lãnh đạo bảo thủ chỉ có 3 giải pháp. Một là thương lượng một thỏa thuận mới, hai là chỉ giữ những điều khoản có lợi, và ba là hy vọng vào lòng hào hiệp của châu Âu. Giải pháp lý tưởng thứ nhất là hy vọng tìm được một thỏa thuận Brexit mới thay vào dự thảo hiệp định Brexit mà bà Theresa May đạt được với Brussels, nhưng rồi bị Quốc hội Anh bác bỏ đến 3 lần. Vấn đề là Boris Johnson tuy tuyên bố là từ nay đến 31 tháng 10 sẽ nỗ lực để London ra đi đúng kỳ hạn, nhưng những người chủ trương Brexit không tin là sẽ có phép lạ vì thời gian không cho phép. Nghị viện Anh nghỉ hè, London và Brussels phải thành lập phái bộ đàm phán mới. Làm cách nào để trong vòng vài tuần của tháng 9 và tháng 10, hai bên có đủ thời gian để xem xét lại 585 trang hiệp định? Liên hiệp châu Âu đã báo trước không chấp nhận thay đổi một câu trừ phần tuyên bố chính trị về mối quan hệ tương lai đính kèm. Nếu kế hoạch A không được, thủ tướng mới của Anh sẽ tung lá bài thứ hai, yêu cầu Nghị viện Anh biểu quyết chấp thuận các điều khoản tốt nhất trong dự thảo thỏa thuận của Theresa May, mà chính Nghị viện Anh với các dân biểu cùng phe đã bác bỏ đến 3 lần. Các điều khoản tốt nhất là những điểm ít gây bất đồng như quyền công dân châu Âu, vấn đề an ninh chung và hợp tác đối ngoại. Tạm thời, vấn đề tái lập kiểm soát biên giới giữa Bắc Ireland thuộc Anh và Cộng hòa Ireland độc lập, mà không bên nào muốn sẽ gác qua một bên. Boris Johnson còn sử dụng hóa đơn 50 tỷ euro phải nộp cho châu Âu trong khuôn khổ Brexit để gây áp lực với Brussels theo chiến thuật trao đổi. Nếu muốn được khối tiền này, châu Âu phải để cho London tiếp tục thừa hưởng quy chế ưu đãi về thương mại của một thành viên cho đến khi ký được một thỏa thuận Brexit mới, mà theo cam kết của Boris Johnson sẽ xảy ra trước thời điểm 2022 khi Anh Quốc bầu lại quốc hội mới. Vấn đề là Boris Johnson được đa số đảng viên cơ sở ủng hộ, nhưng không được đa số dân biểu bảo thủ trong Nghị viện Anh hiện nay tin cậy, nên kế hoạch 2 cũng lắm rủi ro. Cuối cùng chỉ còn giải pháp thứ 3 là hoàn toàn trông cậy vào lòng bao dung của 27 thành viên còn lại. Nhưng giới lãnh đạo châu Âu không thể rộng lượng hơn với London, vì như thế chẳng khác nào khuyến khích các thành viên dùng vũ khí ly khai để bắt chẹt. Do vậy, Boris Johnson mới tung lá bài Brexit không thỏa thuận. Nhưng kịch bản này là ác mộng đối với giới doanh nghiệp và tài chính, bởi vì Anh Quốc một mình sẽ bị tổn hại nghiêm trọng hơn châu Âu về mặt kinh tế và sẽ đơn độc hơn trên bàn cờ quốc tế. Tình hình căng thẳng tại vùng Vịnh Ba Tư có lẽ sẽ làm cho Boris Johnson thấy Anh Quốc cần châu Âu nhiều hơn. Trong bối cảnh này, cựu Thủ tướng Tony Blair qua diễn đàn của các nhật báo châu Âu trong tuần qua đưa ra kế hoạch 4. Ông khuyên Thủ tướng tương lai của Anh Quốc tổ chức lại trưng cầu dân ý về Brexit, hỏi lại ý kiến người dân để có một hướng đi dứt khoát theo đúng nguyện vọng của đa số, không bị đánh lừa vì những chính trị gia mị dân, trong đó có Boris Johnson, như trong kỳ trưng cầu dân ý lần đầu vào năm 2016, mà giờ đây công luận đã rõ. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong giây lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Anh Vũ biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Kinh tế. Công luận Pháp kém mặn mà với các hiệp định tự do mậu dịch, Thanh Hà trình bày. Cuối cùng là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, chúng tôi xin phát lại bài Maruichi, làng nổi cộng sinh ứng phó biến đổi khí hậu trên sông Cửu Long. Thu Hồng đặt câu hỏi với Tô Diệu Liên, đồng sáng lập nhóm Maru. Mời quý khán giả đón nghe trong giây lát. Nhưng bây giờ để tiếp tục chương trình là tiết mục theo dòng thời sự. Vì bảo vệ tự do, dân Hồng Kông bị coi là hỗn với mẹ tổ quốc. Giáo sư Jean-Pierre Capestan, Đại học Tin lành Baptist ở Hồng Kông trả lời phỏng vấn của RFI tiếng Việt.
Tính đến ngày 21 tháng 7 năm 2019, người dân Hồng Kông đã 7 lần xuống đường chống dự luật dẫn độ, đòi tổ chức điều tra độc lập về tình trạng bạo lực trong các cuộc tuần hành. Sau đỉnh điểm hơn 1 triệu người hôm 9 tháng 6, cuộc biểu tình ngày 21 tháng 7 đã thu hút hơn 430.000 người với khẩu hiệu không bạo lực, đoàn kết và không để bị chia rẽ. Không bạo lực vì phong trào đấu tranh đòi dân chủ ở Hồng Kông không muốn lặp lại sự cố hàng chục thanh niên tấn công trụ sở nghị viện Hồng Kông. Tuy nhiên, đến tối hôm 21 tháng 7 thì rất nhiều người đã tấn công văn phòng liên lạc Bắc Kinh. Đây là lần đầu tiên họ chuyển mục tiêu tấn công sang các cơ sở của chính quyền trung ương. Hành động này có thể sẽ bị Bắc Kinh coi là nhằm thách thức chủ quyền quốc gia. Vậy người dân Hoa Lục nhìn nhận phong trào đấu tranh Hồng Kông như thế nào? Giáo sư Jean-Pierre Capestan, Đại học Baptist ở Hồng Kông đã trả lời một số câu hỏi của RFI tiếng Việt. Thưa giáo sư Jean-Pierre Capestan, chính phủ Hồng Kông đã phải lùi bước khi tuyên bố dự luật dẫn độ đã chết, nhưng người biểu tình không chấp nhận và tiếp tục xuống đường. Vậy phong trào này sẽ đi tới đâu và mục đích của họ là gì?
Tôi cho rằng mục tiêu của phong trào hiện nay lớn hơn nhiều. Nói theo một cách nào đó thì phong trào đã thành công vì đã buộc được trưởng đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga phải đình chỉ dự luật dẫn độ. Thậm chí, bà ta phải tuyên bố là dự luật trên đã chết nhưng lại không nhắc đến việc rút dự luật đó. Có thể là bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga muốn tìm cách chơi chữ và không sử dụng đúng những từ mà những người biểu tình muốn bà phải sử dụng. Vấn đề ở chỗ, những yêu sách của người biểu tình còn rộng hơn, triệt để hơn. Trước tiên, đó là thuyết phục được chính phủ mở một cuộc điều tra độc lập về tình trạng bạo lực ở các bên, kể cả từ phía cảnh sát, trong cuộc biểu tình hôm 12 tháng 6, cũng như trong cuộc tuần hành ngày 1 tháng 7. Hiện tại, phong trào cũng mang màu sắc chính trị nhiều hơn kể từ ngày 1 tháng 7, bởi vì phong trào cũng có yêu sách tương tự với phong trào Dù Vàng và vì phong trào muốn gây sức ép với chính phủ Hồng Kông và chính quyền Bắc Kinh để chính quyền phải khởi động lại dự luật cải cách chính trị và phải có các nhượng bộ cho người dân Hồng Kông về những đòi hỏi cho Hồng Kông có một nền dân chủ hoàn toàn, khác với năm 2014.
Vậy phải chăng người dân Hồng Kông đang lo bị mất các quyền tự do và dân chủ của họ?
Người dân Hồng Kông rất gắn bó với quyền tự do công cộng của họ, cũng như tự do về chính trị mà họ được hưởng từ rất nhiều năm nay, cũng như những bảo đảm về tư pháp mà họ có thể được hưởng, bởi vì hệ thống tư pháp của Hồng Kông vẫn rất độc lập, về cơ bản là độc lập, trừ khi Quốc hội Trung Quốc ở Bắc Kinh can thiệp và diễn giải một cách hạn chế luật pháp Hồng Kông. Nhưng trong đa số trường hợp, tư pháp Hồng Kông là độc lập. Ngoài ra còn phải kể đến rất nhiều quyền tự do khác mà người dân Hồng Kông được hưởng, như tự do truy cập Internet, đa đảng, bầu cử ở cấp địa phương phần nào đó được hưởng dân chủ. Có nghĩa là có rất nhiều quyền tự do chính trị không hề tồn tại ở Hoa Lục và người dân Hồng Kông rất gắn bó với toàn bộ những quyền tự do này.
Người Trung Quốc ở Hoa Lục nhìn nhận các cuộc biểu tình ở Hồng Kông như thế nào ạ?
C'est difficile de vous donner une réponse générale.
Rất khó để đưa ra một câu trả lời tổng hợp. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng, nhìn chung người Trung Quốc ở Hoa Lục khó hiểu được những gì đang xảy ra ở Hồng Kông. Họ có một chút coi thường người dân Hồng Kông, tương tự như người dân Hồng Kông cũng coi thường người dân Hoa Lục như là kém văn minh, thái độ cư xử thô lỗ, ít quan tâm đến các quyền tự do chính trị. Đúng là ở Hoa Lục có rất ít những đòi hỏi công khai về dân chủ. Người dân ở Hoa Lục không hiểu được làn sóng phản đối luật dẫn độ vì họ nghĩ rằng Hồng Kông là một phần lãnh thổ của Trung Quốc và như vậy phải chịu mọi quy định của Hoa Lục. Theo tôi, đây chính là lý do khiến khoảng cách về những giá trị giữa Hồng Kông và Hoa Lục sẽ còn khá lớn. Nói một cách khác, Hồng Kông vẫn còn có những giá trị chính trị theo khuynh hướng tự do như đa đảng, các quyền tự do căn bản. Đó là truyền thống chính trị tự do tồn tại từ lâu. Nói một cách nào đó là đã được người Anh du nhập vào, dù dưới thời đó Hồng Kông không có dân chủ hoàn toàn. Những giá trị đó đã tồn tại trước khi Hồng Kông được trao trả lại cho Trung Quốc vào năm 1997. Còn tại Hoa Lục, tồn tại chế độ chuyên quyền của Đảng Cộng sản, nên vắng bóng văn hóa dân chủ. Tại Hoa Lục, văn hóa dân chủ vừa bị chấn áp, vừa bị gạt sang bên lề, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không tồn tại. Vẫn có một luồng tư tưởng tự do trong giới tinh hoa Trung Quốc, mà chúng ta có thể nhận thấy qua một số phong trào như của Lưu Hiểu Ba chẳng hạn, cho tới khi ông qua đời, hoặc phong trào lập hiến hiện nay. Nhưng phải nói rằng, những phong trào ấy rất là hiếm và thường bị chấn áp.
Người dân Hồng Kông còn biểu tình nhờ nhà ga Kowloon, nơi có nhiều du khách Trung Quốc tới, thì liệu cách làm của họ có mang lại kết quả hay không?
Đó phần nào là mục đích của những người biểu tình Hồng Kông. Tôi không vào được bên trong nhà ga vì cảnh sát canh giữ xung quanh khu vực này. Người biểu tình muốn tác động đến người dân từ Hoa Lục tới. Nhưng tôi nghĩ rằng thành công của ý tưởng này phần nào đã bị hạn chế. Điều này làm tôi nhớ đến phản ứng của người dân Hoa Lục về phong trào dù vàng. Ở Bắc Kinh chẳng hạn, phản ứng của họ rất tiêu cực. Họ coi người dân Hồng Kông như là những đứa con được nuông chiều, bạc bẽo với mẹ tổ quốc. Phản ứng ở Thượng Hải cũng khá tiêu cực. Nhưng ngược lại, ở Quảng Đông, nơi người dân được thông tin nhiều hơn về những gì xảy ra ở Hồng Kông bằng các phương tiện khác nhau, vì họ không chỉ bắt được truyền hình, nghe đài phát thanh Hồng Kông, mà họ còn có gia đình sống ở Hồng Kông, nên vẫn đi lại giữa Hồng Kông và tỉnh Quảng Đông và có điều kiện trao đổi với nhau. Vì thế nên phản ứng của họ về những gì diễn ra ở Hồng Kông không gay gắt bằng, dù nhìn chung thì người dân vẫn phản đối các phong trào ở Hồng Kông. Tôi xin kể câu chuyện một người bạn là chủ một cơ sở may váy cưới ở Đông Quản, tức một thành phố ở miền nam tỉnh Quảng Đông. Tôi đến thăm cơ sở này cách đây một tháng, và công nhân ở đó nói rằng phong trào đang diễn ra ở Hồng Kông chống lại dự luật dẫn độ là một âm mưu của Mỹ, có nghĩa là do Mỹ chỉ đạo, và đó là sự can thiệp của nước ngoài, trong đó có Mỹ, vào nội bộ của Trung Quốc. Điều này cho thấy sự tuyên truyền của chính quyền Trung Quốc tác động khá lớn đến người dân, trong đó có những người thuộc tầng lớp bình dân. Họ không có phương tiện thông tin nào khác ngoài truyền thông nhà nước. Trong khi chúng ta đều biết thì phong trào phản đối ở Hồng Kông không phải do nước ngoài giật dây mà là sự tự trỗi dậy trong xã hội đặc khu vì người dân Hồng Kông rất gắn bó với những quyền tự do của mình. Cần phải nhắc lại là xã hội Hồng Kông còn được hình thành từ những người lưu vong năm 1949, chạy trốn chế độ Cộng sản. Vì thế văn hóa chính trị ở Hồng Kông thông qua những gia đình, lịch sử gia đình hay thảm kịch gia đình cũng là lịch sử về những con người trốn chế độ Cộng sản và họ thường chống chế độ Cộng sản. Dù hiện tại chế độ Cộng sản ở Trung Quốc không còn như thời Mao, nhưng dù sao vẫn là một chế độ chính trị độc đảng và không phải là một nền dân chủ. Một đời sống chính trị tự chủ. Điều mà người ta thường quên đó là gen của người dân Hồng Kông là gen chống Cộng sản.
L'ADN des Hongkongais est une ADN anticommuniste.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn giáo sư Jean-Pierre Cabestan, Đại học Baptiste ở Hồng Kông.
RFI mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Trung Quốc đưa chiến đấu cơ Sukhoi 35 diễn tập tác chiến tại Biển Đông. Hàn Quốc tố cáo máy bay Nga hai lần xâm nhập không phận bất chấp cảnh báo, Nga phủ nhận cáo buộc. Anh Quốc kêu gọi châu Âu cùng bảo đảm an ninh hàng hải tại vùng vịnh Ba Tư. Mỗi ngày một sự kiện, Brexit, Boris Johnson đánh cược với rủi ro. Theo dòng thời sự, vì bảo vệ tự do, dân Hồng Kông bị xem là hỗn với mẹ tổ quốc. Giáo sư Jambia Capistan, Đại học Baptist ở Hồng Kông trả lời phỏng vấn của RFI tiếng Việt. Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do anh Vũ biên soạn.
Điểm báo.
Thời sự được các báo Pháp chú ý nhiều vẫn là Hồng Kông với vụ việc bạo lực dữ dội nhắm vào người biểu tình đòi dân chủ tối Chủ nhật vừa qua. Lần này, tác giả vụ tấn công người biểu tình không phải là cảnh sát mà là những kẻ côn đồ xã hội đen. Hầu hết các tờ báo chính của Pháp đều có bài viết về sự kiện này. Le Monde khẳng định những kẻ phá phách của Hội Tam Hoàng tấn công người biểu tình. Le Figaro nói cụ thể hơn, các nhà hoạt động dân chủ tố cáo cảnh sát thông đồng với mafia được Bắc Kinh hậu thuẫn. Tương tự, Libya Siong chạy tựa bài viết, tại Hồng Kông, bóng Hội Tam Hoàng bao phủ trên các cuộc chấn áp. Hay ngay cả nhật báo kinh tế Lezeco cũng không thờ ơ đồng thanh lên tiếng với bài viết, tại Hồng Kông, cảnh sát để cho các băng đảng vũ trang đánh người biểu tình. Sự kiện diễn ra trong cuộc biểu tình của người Hồng Kông tối Chủ nhật hôm 21 tháng 7. Theo ghi nhận của Libération, nhiều người đàn ông mặc áo trắng đã tấn công dã man người biểu tình trong một trạm ga tàu điện ngầm. Những người này thuộc các tổ chức phạm tội ở Hồng Kông. Phóng viên của tờ báo đã thu nhập nhiều nhân chứng, cho biết hàng trăm kẻ côn đồ trang bị gậy gỗ và sắt bất ngờ tràn vào nhà ga tàu điện ngầm Nguyên Lãng, vô cớ tấn công những người biểu tình. Cảnh sát có mặt tại chỗ đã quay đi làm ngơ để mặc cho gangster hành động. Nhiều hình ảnh được tung lên mạng xã hội cho thấy cảnh tượng bạo lực hỗn loạn người biểu tình tay không chỉ biết la hét hoảng hốt, bỏ chạy trước những kẻ tấn công. 45 người đã phải nhập viện, trong đó 5 người bị thương nặng, những kẻ côn đồ còn ngăn chặn không cho xe cứu thương tới. Thế nhưng chính quyền không hề thông báo có vụ bắt giữ hay điều tra về những thủ phạm tấn công người này. Dù lãnh đạo đặc khu Hồng Kông bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cũng đã lên án gay gắt và cảm thấy sốc với vụ tấn công bạo lực này. Theo Libération, 24 dân biểu ủng hộ dân chủ ở vùng đất bán tự trị này của Trung Quốc đã ra thông cáo lên án cảnh sát Hồng Kông đồng phạm với Hội Tam Hoàng. Để hiểu thêm về sự tổ chức của tội phạm này, tờ báo nhắc lại, các tổ chức bí mật đã được lập ra ở Trung Quốc từ thế kỷ thứ 17, ban đầu là nhằm lật đổ triều nhà Thanh nhưng không thành. Cơ cấu của các tổ chức đó có thể phục vụ nhiều mục đích, có những tổ chức hỗ trợ hoặc nghiên cứu triết học, có những tổ chức thì hoạt động phạm tội. Các tổ chức đó dần dần đã tạo được những ảnh hưởng lớn trong xã hội. Khi người Cộng sản Trung Quốc lên nắm quyền năm 1949, nhiều tổ chức bí mật như vậy co về Hồng Kông, Macau và Đài Loan hoạt động. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hiểu được lợi ích sử dụng các tổ chức bí mật như vậy. Năm 1994, 3 năm trước khi thuộc địa Anh được trao trả cho Trung Quốc, một lãnh đạo văn phòng liên lạc với Bắc Kinh tại Hồng Kông khẳng định, chừng nào những người đó còn yêu nước thì ta phải đoàn kết với họ. Trong phong trào đòi dân chủ, dù vàng năm 2014, những người biểu tình ôn hòa cũng đã bị những kẻ côn đồ không xác định được là ai tấn công dữ dội. Lần này cũng vậy, Libya Sông cho biết nhiều hình ảnh cho thấy những kẻ côn đồ đã trao đổi với cảnh sát hay những nghị sĩ dân Bắc Kinh. Tuy nhiên, không thể biết ai đứng đằng sau vụ tấn công. Một luật sư tại Hồng Kông phân tích, có thể họ hành động theo thượng cấp của họ để chứng tỏ lòng trung thành với Bắc Kinh, hoặc họ đã được một guồng máy của Đảng Cộng sản Trung Quốc huy động để dạy cho người biểu tình một bài học. Với những thành phần Hội Tam Hoàng rất khó, thậm chí không thể tìm được đầu não của hành động. Hành động theo kiểu xã hội đen này là nhằm răn đe dân chúng xuống đường biểu tình, nhưng theo nhiều nhà quan sát ở Hồng Kông thì làm như vậy chỉ phản tác dụng, càng làm cho phong trào chống chính quyền thêm mạnh mẽ.
Chuyển sang một thời sự khác chiếm trên trang nhất các nhật báo. Ai sẽ là tân Thủ tướng Anh trong ít giờ tới? Mọi sự chú ý đang dồn vào ông Boris Johnson, chuẩn bị tiếp quản chính phủ của Theresa May, người đã phải ra đi vì sau gần 2 năm không đưa con tàu Anh ra khỏi Liên hiệp châu Âu.
Đây là sự kiện chính của Libération. Trang nhất của tờ báo đăng toàn bộ bức ảnh ông Boris Johnson dáng đi đường bệ, tay đút túi quần, tóc bay trong gió, miệng mở rộng. Người ta không biết ông đang nói hay đang hét. Một bức ảnh khắc họa phần nào chân dung chính trị gia vốn ăn nói bỗ bã không biết kiêng nể ai này. Nhật báo Thiên Tảo của Pháp dành những lời nhận xét không mấy thiện cảm cho vị thủ tướng tương lai của Anh trong bài viết mang tựa đề Boris Johnson, anh hề tương lai của nữ hoàng Anh. Tờ báo gọi ông là kẻ nói dối, dương dương tự đắc, luôn ám ảnh vì tiền nhưng lại được khen vì tính lập dị. Tờ báo bình luận, Boris Johnson sẽ là nhân vật điên khùng thứ 3 trên trường quốc tế sau Donald Trump và Jair Bolsonaro. Libya Sông nhắc lại mới đây khi người ta hỏi ông đã phải cống hiến gì để vào được ngôi nhà số 10 phố Downing, tức phủ thủ tướng Anh. Tỏ ra bất ngờ trước câu hỏi, tay đưa lên đầu gãi mái tóc rối bù. Ông Boris Johnson nói, đó là chuyện tế nhị, lẽ ra tôi có thể kiếm được rất nhiều tiền hơn nữa nếu tôi không làm chính trị. Câu nói này được Liberation ghi nhận như là đã khái quát rõ một nhân vật chỉ quan tâm đến thu nhập của mình, có lẽ không quan tâm đến mấy phẩm chất mà người ta có thể hy vọng vào một lãnh đạo đất nước như Vương quốc Anh. Tỏ ra độ lượng hơn Liberation là nhật báo kinh tế Lexico, tờ báo nhận xét Boris Johnson có thể sẽ làm lãnh đạo đất nước theo như cách mà ông đã làm từ năm 2018 đến 2016 khi còn là đô trưởng London, tức là tự do hóa về kinh tế xã hội. Theo Lexico, sự khác biệt giữa Boris Johnson và Theresa May là rất rõ ràng. Ông ta có tất cả những gì bà May không có. Theresa May tâm huyết với việc xử lý hồ sơ Brexit theo cách tốt nhất, có phương pháp và thực tế. Trong khi ông Johnson thì không bao giờ cạn nguồn lạc quan nhưng lại không có cơ sở nào.
Trở lại với châu Á, nhật báo kinh tế Lexico có bài viết với hàng tựa thu hút sự tò mò của độc giả, những dự án tối mật của Huawei ở Bắc Triều Tiên.
Theo Lexico, đó chính là các tài liệu mật mà nhật báo Mỹ Washington Post vừa mới thu thập được. Theo báo Mỹ, tập đoàn viễn thông Huawei trong suốt 8 năm từ 2008 đã giúp Bắc Triều Tiên xây dựng hạ tầng cơ sở cho mạng 3G. Vụ việc này bung ra vào thời điểm không đúng lúc cho tập đoàn Trung Quốc khi mà cuối tháng 6 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hứa giảm nhẹ trừng phạt với Huawei. Huawei mang các sản phẩm của họ sản xuất từ linh kiện của Mỹ đến một trong những đất nước bị cấm vận của Mỹ và quốc tế bao vây tứ phía. Vụ việc này có thể khiến tập đoàn Trung Quốc sẽ còn phải hứng những đòn trả đũa mới. Tuy nhiên, theo nhật báo Mỹ, rất khó có thể xác định chính xác sự can dự của tập đoàn Trung Quốc. Huawei không hành động riêng lẻ mà có sự trợ giúp của Panda Information Technology. Công ty nhà nước Trung Quốc này đưa thiết bị của Huawei đến thành phố biên giới Đan Đông. Qua Bắc Triều Tiên, thiết bị được vận chuyển bằng đường sắt đến Bình Nhưỡng. Tại chỗ, Huawei và Panda hướng dẫn phần còn lại công việc từ một khách sạn rẻ tiền nằm giữa thủ đô Bắc Triều Tiên. Theo bài báo, hai đối tác của Trung Quốc này đã rời khỏi Bắc Triều Tiên năm 2016 khi cộng đồng quốc tế siết chặt vòng vây với Bắc Triều Tiên. Từ đó đến nay, mạng viễn thông Kuryolink của Bắc Triều Tiên vẫn luôn hoạt động với thiết bị Huawei. Được hỏi, Huawei đã giải thích trong một thông cáo rằng họ chưa từng có sự hiện diện thương mại nào ở Bắc Triều Tiên.
Thời sự trang nhất của Le Figaro là nước Pháp đang lo đối phó với một đợt hạn hán cực kỳ khắc nghiệt. Mối lo của người Pháp giữa mùa hè nóng bỏng này chiếm ba trang của Le Figaro.
Theo dự báo của nhà khí tượng, nước Pháp đang bước vào tuần nắng nóng kỷ lục thứ hai trong mùa hè này. Nước Pháp nóng, còn đất thì khát. Le Figaro cho biết, đến lúc này đã có 73 tỉnh của Pháp ở trong tình trạng báo động thiếu nước, phải hạn chế sử dụng trong lúc một đợt nắng nóng mới đang bắt đầu ở Pháp và nhiều nước láng giềng. Nạn hạn hán đang đe dọa nông nghiệp Pháp. Còn nhiều vấn đề khác liên quan đến hạn hán mà Pháp phải đối mặt. Ngay cả các nhà máy điện hạt nhân cũng phải giảm tốc độ hoạt động. Các nhà máy phát điện hạt nhân vẫn cần rất nhiều nước để làm nguội các lò phản ứng. Đối với các nhà máy nằm gần kề các con sông đang cạn dần vì nắng hạn thì đây quả là vấn đề lớn. Đừng nghĩ điện hạt nhân không liên quan gì đến nguồn nước.
Tiếp tục chương trình là tạp chí Kinh tế. Thanh Hà tìm cách trả lời câu hỏi công luận Pháp vì sao kém mặn mà với các hiệp định tự do mậu dịch.
Tạp chí Kinh tế.
Hai năm kể từ khi chính thức có hiệu lực hiệp định tự do mậu dịch CETA giữa Liên hiệp châu Âu với Canada vẫn gây tranh cãi, thủ tục chưa hoàn tất để văn bản này có thể được áp dụng toàn phần. Quốc hội Pháp đã phải rời ngày biểu quyết CETA trong bối cảnh mà Liên Âu vừa đạt được một đồng thuận với bốn nước tại châu Mỹ Latin để thành lập một khu vực tự do mậu dịch với khối Mercosur. Từ tháng 2 vừa qua, Nghị viện châu Âu đã phê chuẩn hai hiệp định về thương mại và đầu tư với Singapore. Cuối tháng 6, Brussels và Hà Nội lại đặt bút ký vào hiệp định EVFTA. Thế nhưng văn bản này còn phải vượt qua cửa ải của Nghị viện châu Âu sắp tới. Thỏa thuận với Singapore chưa chính thức có hiệu lực. Với Việt Nam, hành trình còn dài hơn. Giới lãnh đạo trông thấy ở hai hiệp định với Singapore và Việt Nam những cơ hội to lớn mở ra thị trường châu Á, còn CETA là cánh cổng đưa hàng của châu Âu vào Bắc Mỹ. Nhưng dường như công luận Pháp nói riêng và châu Âu nói chung không còn hồ hởi trước viễn cảnh đẩy mạnh xuất khẩu sang những chân trời mới. Điển hình là Quốc hội Pháp không vội vã thông qua hiệp định CETA cho phép hàng hóa của châu Âu mà Paris là một trong những bên xuất siêu với Ottawa chinh phục Bắc Mỹ. Không mặn mà với một thỏa thuận đã có hiệu lực từ 2 năm qua thì chớ, mà thay vào đó là những mối hoài nghi về một hiệp định đã ký kết với Canada. Vậy thì đâu là nguyên nhân giải thích cho nghịch lý này? Sau 7 năm đàm phán, Hiệp định Tự do Mậu Dịch giữa Liên hiệp châu Âu với Canada CETA đã được Nghị viện châu Âu phê chuẩn từ tháng 2 năm 2017 và đã có hiệu lực. Trong 2 năm qua, 28 nước thành viên trong Liên hiệp châu Âu khi mua hàng của Canada đã tiết kiệm được một khoản thuế nhập khẩu không nhỏ. Ngược lại thì 35 triệu dân Canada cũng đã dùng hàng của châu Âu với cái giá rẻ hơn. Riêng đối với Pháp, thống kê của Bộ Thương mại cho thấy nhờ có CETA mà tổng kim ngạch xuất khẩu của Pháp sang Canada tăng 6,6% năm 2018 so với thời điểm 2017. Nông phẩm của Pháp bán sang thị trường Bắc Mỹ này tăng 19%. Thặng dư của Pháp với Canada đang từ 50 triệu euro năm 2017 đã nhảy vọt lên thành 450 triệu vào năm ngoái. Vậy thì câu hỏi đặt ra là tại sao CETA chưa chinh phục được công luận ở Pháp? Có 3 yếu tố cho phép trả lời câu hỏi này. Thứ nhất là lo ngại về các chuẩn mực an toàn thực phẩm của Canada. Về điểm nói trên, trả lời đài RFI Pháp ngữ, một đại diện của nghiệp đoàn nông gia Pháp, ông Thierry Jacquot cho biết.
On va importer des produits qu'on est capable de produire ici, qu'on importe. À la limite des produits qu'on ne produit pas ici, comme le sirop d'érable, ça se comprend, mais il faut arrêter.
Chúng ta có thể hiểu được nhu cầu mua vào nhiều hơn những sản phẩm mà nước Pháp hay châu Âu không làm ra được, không trồng ra được. Ví dụ như nhập khẩu nhiều hơn mật của cây phong chẳng hạn, một đặc sản của Canada. Nhưng cũng cần dừng lại các hiệp định tự do mậu dịch, bởi vì chúng thường đem lại nhiều phiền toái, hủy hoại môi trường thiên nhiên và là nguyên nhân dẫn đến không biết bao nhiêu là những xáo trộn trong xã hội.
Dân biểu Pierre-Henri Dumont thuộc đảng cánh hữu những người Cộng hòa nói rõ hơn về lo ngại cạnh tranh bất bình đẳng giữa các nhà chăn nuôi của châu Âu với Canada.
Des animaux qui ont été nourris au Canada avec des farines animales ou qui ont été dopés avec des antibiotiques favorisant la croissance.
Chăn nuôi gia súc bằng bột động vật hay dùng thuốc kháng sinh để kích thích cho châu bò hay lợn mau lớn. Điều khiến tôi lo ngại là với hiệp định CETA, thịt bò và thịt heo này có thể xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Chúng ta không thể chấp nhận rằng ở châu Âu, giới chăn nuôi vốn không dùng bột động vật và thuốc kháng sinh nhưng lại bằng lòng để tiêu thụ thịt từ Canada bán sang.
Về lo ngại thịt từ Canada tràn sang châu Âu thì tới nay, thống kê của Liên hiệp châu Âu cho thấy Canada mới chỉ đủ sức cung cấp 2% quota thịt bò có thể bán cho Liên Âu. Bởi lẽ, hãy còn rất ít các nông trại Canada đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của Bruxelles. Cụ thể hơn thì trên 70.000 trại chăn nuôi của Canada mới chỉ có 36 hội đủ các tiêu chuẩn để xuất khẩu thịt bò sang Liên Âu. Nói một cách khác, khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực chăn nuôi của các nhà sản xuất Canada còn rất thấp. Một lý do thứ nhì khiến Hiệp định Tự do Mậu Dịch giữa Liên Âu với Canada kém hấp dẫn đó là công luận Pháp ngày càng quan tâm đến các chuẩn mực về môi trường, đẩy mạnh sản xuất hay chăn nuôi để xuất khẩu sang Canada trong khuôn khổ Hiệp định CETA hay là với châu Á cũng như là với 4 nước tại châu Mỹ Latin sau này. Một khi mà thỏa thuận mậu dịch giữa Liên Âu và khối Mercosur đi vào hoạt động sẽ làm tăng thêm lượng thải khí carbon của châu Âu. Về điểm này, ông Samuel Leray thuộc Quỹ Bảo vệ Môi trường Nicolas Hulot giải thích vì sao giới bảo vệ sinh thái phản đối Hiệp định CETA và tất cả những thỏa thuận về mậu dịch khác.
Sur 1596 pages, il y en a 13 sur l'environnement et ce sont les seules pages qui ne sont pas contraignantes.
Trong số 1600 trang trong Hiệp định CETA, chỉ có 13 trang dành để nói về môi trường. Và đó cũng là những trang duy nhất trong văn bản này không mang tính cưỡng chế. Về môi trường, Canada lại không phải là một tấm gương sáng. Canada là một trong những quốc gia thải nhiều khí carbon nhất trong nhóm G20. Quốc gia này cũng là nơi duy nhất trên thế giới khai thác dầu cát. Mà chúng ta biết rằng công nghệ khai thác dầu cát này thải ra đến 48% khí carbon, nhiều hơn là khai thác từ các giếng dầu thông thường.
Đã có nhiều báo cáo về tác động của Hiệp định CETA đối với ngành nông nghiệp tại Pháp, về tác động của Hiệp định tự do mậu dịch này đối với hiện tượng thải khí carbon làm hâm nóng bầu khí quyển. Gần đây nhất thì nghiên cứu của Trung tâm Quan hệ quốc tế về triển vọng kinh tế SEPTI công bố vào tháng 6 cũng đã chỉ ra rằng nông nghiệp của Pháp được nhiều hơn thua với CETA và việc tăng cường xuất khẩu sang Canada không làm tăng thêm lượng thải khí CO2 của Pháp, không góp phần tàn phá thêm môi trường. Tới nay, các nghiên cứu này vẫn không xua tan được những lo ngại của phe chống đối Hiệp định tự do mậu dịch giữa châu Âu với Canada. Thêm một yếu tố thứ ba khiến Hiệp định CETA kém hấp dẫn, đó là Quốc hội Pháp được kêu gọi phê chuẩn văn bản này vào lúc mà Liên Âu vừa đạt được đồng thuận về một Hiệp định tự do mậu dịch khác với bốn nước tại châu Mỹ Latin, bốn quốc gia đó gồm Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay. Và một lần nữa, giới chăn nuôi tại Pháp lại bước lên tuyến đầu để phản đối hiệp định mới vừa được phôi thai. Lý do là văn bản này dự trù khối Mercosur mỗi năm được phép xuất khẩu đến 99.000 tấn thịt bò, 100.000 tấn thịt gà và 180 tấn đường sang châu Âu. Ngành xuất khẩu đường cũng như là chăn nuôi của Pháp như vậy sẽ phải đối mặt với cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn. Có điều, như giải thích của Maxime Sbaye thuộc Trung tâm Nghiên cứu Génération Libre, ngay cả trong lĩnh vực nông nghiệp thì Pháp nói riêng, châu Âu nói chung, không phải lúc nào cũng bị thiệt thòi. Và lại, Liên Âu đã có sẵn một loạt những biện pháp hỗ trợ cho nông gia, và châu Âu là một trong những nơi có chính sách nông nghiệp bảo hộ vào bậc nhất trên thế giới.
Il y a beaucoup de garde-fous effectivement dans cet accord. Déjà, il y a un accord, il y a des perdants et des gagnants. Donc là on parle que des perdants, faut peut-être aussi
parler. Có những hàng rào để bảo vệ quyền lợi của nông gia châu Âu, trong bất kỳ một thỏa thuận nào thì cũng có người được, người thua. Bên thua gồm có ngành chăn nuôi, nhất là chăn nuôi bò của châu Âu, ngành sản xuất đường cát. Nói là thua thì cũng không đúng, mà thực ra hai lĩnh vực này sẽ phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt hơn. Nhưng bù lại thì châu Âu có dự trữ nhiều khoản đền bù và trợ cấp cho nông gia trong ngành chăn nuôi và sản xuất đường cát. Nhưng không phải là toàn bộ ngành nông nghiệp châu Âu đều bị thiệt thòi. Ngành sản xuất sô-cô-la và trồng nho, cất rượu của châu Âu chẳng hạn sẽ xuất khẩu được nhiều hơn sang Nam Mỹ nhờ xóa bỏ được đến 90% các hàng rào thuế quan. Ngoài lĩnh vực nông nghiệp thì công nghiệp châu Âu hưởng lợi nhiều. Đứng đầu là công nghệ xe hơi, dệt may, chế tạo máy móc. Mercosur là thị trường với 170 triệu dân.
Tại hội thảo thường niên tổ chức ở Aix-en-Provence vào tháng 6 vừa qua, các chủ doanh nghiệp Pháp đã bất ngờ nhận thấy rằng qua các cuộc trao đổi với những sinh viên tại các trường lớn, những thế hệ chuẩn bị lên lãnh đạo trong tương lai, thì điều mà số này quan tâm hơn cả là bảo vệ hành tinh và cái ước mơ được sống trong một môi trường sạch, tăng trưởng cũng như là tự do mậu dịch bị đẩy xuống hàng thứ yếu.
Vừa rồi là tạp chí Kinh tế, tiếp tục chương trình RFA Việt ngữ và cũng để kết thúc chương trình hôm nay, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Maruichi là nỗi cộng sinh ứng phó biến đổi khí hậu trên sông Cửu Long. Thu Hằng đặt câu hỏi với Tô Diệu Liên, đồng sáng lập nhóm Maru. Tạp chí này đã phát lần đầu vào ngày hôm qua.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Liệu những cụm nhà an toàn, thân thiện với môi trường có thể sẽ dần thay thế cho những con thuyền độc mộc, thô sơ hoặc những ngôi nhà thuyền ở vùng sông nước Cửu Long hay không? Từ ý tưởng nhen nhóm vào năm 2016, dự án làng nổi cộng sinh ứng phó với biến đổi khí hậu của nhóm Maru đang dần thành hiện thực. Maruichi là dự án của nhóm Maru do Tô Diệu Liên và Hồ Văn Anh Tuấn đồng sáng lập. Tính thiết thực của Maruichi được công nhận thông qua những giải thưởng ở nhiều cuộc thi quốc tế như Cuộc thi Ý tưởng Kinh doanh cho Người Việt Toàn cầu năm 2016, Cuộc thi Kiến trúc xanh Spectacle Green năm 2018, Phụ nữ và tương lai của nền kinh tế xanh năm 2019. Ngoài ra, còn phải kể đến thành tích Maruichi được chọn là một trong 12 dự án thắng giải trong cuộc thi Resilient Homes Design Challenge 2018 do Ngân hàng Thế giới đồng tổ chức với Chương trình Nhân cư Liên Hiệp Quốc và một số tổ chức khác. Nhờ giải thưởng này, ngày 10 tháng 7 năm 2019, nhóm Maru đã ký hợp đồng với Ngân hàng Thế giới để thí điểm những ngôi nhà đầu tiên ở huyện An Phú, tỉnh An Giang. Tô Diệu Liên, nhà đồng sáng lập Maru, đã dành cho RFI tiếng Việt buổi phỏng vấn về dự án Maruichi. cũng như tiến trình xây dựng những ngôi nhà đầu tiên của dự án. Thân chào Diệu Liên, dự án làng nổi cộng sinh bền vững thân thiện với môi trường sẽ mang lợi ích gì cho người dân đồng bằng sông Cửu Long cũng như là cho những vùng chịu tác động của biến đổi khí hậu?
Nếu như mà nhìn thiết kế của tụi mình thì sẽ thấy là mỗi cái hình tròn đấy nó được tạo nên bởi 6 cái nhà nổi. Mỗi nhà nổi để tụi mình gọi là một cái cell, tức là một tế bào, bởi vì kết cấu của nó gần giống như là cái mô tế bào benzen đó. Ý nghĩa của nó đó là tụi mình rất là nhấn mạnh văn hóa cộng đồng, giúp đỡ lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau trong những văn hóa sông nước, ví dụ như ở đồng bằng sông Cửu Long. Và những cái vòng tròn đó chính là cái sự hỗ trợ, cái sự cộng sinh cùng với nhau trong một cộng đồng và cộng sinh cả với thiên nhiên. Với mỗi một cái nhà ba cạnh mà tụi mình gọi là tế bào, là cái cell rồi đó, thì ba cái cạnh đó chính là ba cái không gian riêng tư của một hộ gia đình, sẽ gồm là bếp này, phòng ngủ và khu vực vệ sinh. Còn cái phần chính giữa đó là một cái điểm khác biệt lớn của Maruichi, là bởi vì cái khoảng không gian ở giữa đó nó rất là rộng, người ta có thể sử dụng để làm phòng khách. Tuy nhiên với mô hình Maruichi thì bên mình rất là khuyến khích người dân sử dụng khoảng không ở giữa đó để làm sinh kế. Một yếu tố mà đặc biệt và ưu việt nữa của Maruichi là mỗi nhà đều nối được với bất kỳ những cái nhà nào khác, tạo ra những cái hành lang mà người ta có thể đi lại trên những hành lang đó giống như là ở trên mặt đất. Và người dân những vùng văn hóa sông nước này, người ta rất là thích sống cộng đồng như thế, rất là thích đi qua nhà nhau. Nếu không có hành lang đó thì thường người ta sẽ nhảy từ thuyền này qua thuyền khác. Thực ra là cái điều đó nó cũng không phải là cái gì mà quá mới mẻ mà tụi mình tự nghĩ ra đâu, mà những cái người dân ở trên vùng sông nước Cửu Long người ta đã sống như vậy biết bao nhiêu đời nay rồi. Chúng mình sử dụng hết tất cả những cái đặc điểm văn hóa và phong tục tập quán đó để mà chỉ là đưa cho người ta một cái phương án an toàn hơn trong cái bối cảnh lũ lụt, là biến đổi khí hậu, và thân thiện với môi trường hơn. Có lẽ cũng rất là nhiều người biết là Việt Nam là một trong những cái nước mà sẽ chịu ảnh hưởng lớn nhất của biến đổi khí hậu. Vốn hàng năm đã chịu rất là nhiều thiên tai bão lũ rồi, và bây giờ với biến đổi khí hậu, tần suất cũng như là độ nghiêm trọng của thiên tai bão lụt đó nó sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn và nó sẽ càng khó đoán hơn. Và do là cái mực nước biển dâng lên cho nên sẽ một phần lớn của Việt Nam, mà đặc biệt là vùng phía Nam đó, bây giờ là mặt đất nhưng mà 50 năm nữa sẽ là mặt nước. Thì tụi mình như kiểu là vừa là nhìn vào cái thực tại, vừa là chuẩn bị trước là một cái mô hình nhà nổi an toàn, đẹp đẽ, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, và rất là quan trọng nữa đó là sẽ giúp cho người dân có thể làm du lịch sinh thái và nó giúp cải thiện nền kinh tế địa phương.
Dự án của nhóm ấy thì mang tên là Làng Nổi Cộng Sinh Bền Vững Thân Thiện Với Môi Trường. Diệu Liên có thể giải thích thêm nữa là nhóm sẽ sử dụng vật liệu gì để xây dựng lên cái ngôi làng nổi này ấy?
Đó cũng là một điểm khá là ưu việt của Maruichi, bởi vì như cái xu hướng của kiến trúc hiện đại và kiến trúc bền vững cũng như thân thiện môi trường, thì tụi mình sẽ sử dụng gần như hoàn toàn vật liệu có sẵn tại địa phương. Thì đó sẽ là cây tràm và lá dưa nước đó, thì nó rất là nhiều ở miền Tây Nam Bộ. Như vậy sẽ rất là tiết kiệm được công vận chuyển. Như mọi người cũng biết, cái việc vận chuyển nguyên vật liệu đó nó không những là tốn tiền, tốn thời gian, mà nó còn có thể là xả ra rất là nhiều khí carbon vân vân. Và tất cả những cái phần không yêu cầu trình độ của thợ chuyên nghiệp đó, thì tụi mình sẽ tận dụng cái lao động địa phương, đó chính là những cái người dân sống trong làng. Và kể cả những cái người mà sẽ sống trong những ngôi nhà này, họ cũng sẽ tham gia vào quá trình xây dựng nhà. Ở mỗi cái nhà có hai hệ thống lọc nước, một hệ thống lọc nước sông để trở thành cái nước sạch có thể sinh hoạt được, và cái lọc thứ hai đó là nước sinh hoạt cũng phải đi qua một hệ thống lọc nước thải để mà đưa ra lại sông và không làm ô nhiễm dòng sông, chứ không phải như bây giờ là người dân đã trực tiếp dùng cái nước sông mà thực sự là nó rất là bẩn và chỉ dùng những cái phương pháp lọc rất là thô sơ, và đó là cái nguồn cơn gây ra rất nhiều cái bệnh tật, và người ta cũng thải thẳng ra sông luôn, làm cho sông Mekong nó càng ngày nó càng ô nhiễm. Và mỗi cái nhà đó đều có những cái tấm pin năng lượng mặt trời giải quyết cái vấn đề năng lượng cho người dân sống ở trên sông.
Dự án Maruichi của nhóm thì đã được trao giải tại các cuộc thi. Thì từ khi mà bắt đầu được hình thành là năm 2016, thì dự án đã được triển khai đến đâu, khả năng ứng dụng của ngôi làng này như thế nào và nguồn tài chính từ đâu?
Cái giải vừa rồi mà Maru đạt được là cuộc thi do World Bank rồi VCIC đồng tổ chức cùng với chính phủ Anh và Úc. Nó có một cái tầm quan trọng đáng kể trong việc quá trình phát triển của Maru, bởi vì đây là lần đầu tiên mà một giải thưởng của tụi mình nó đi kèm với việc có tài trợ để tụi mình có thể thực hiện được cái dự án thí điểm. Đầu tiên là một cái nhà mẫu và sau đó là một cái dự án thí điểm gồm một cụm nhà nổi ở cái địa phương mà Maru đã khảo sát và đã chọn ở huyện Nam Phú, tỉnh An Giang. Cả team Maru rất là mừng. Tuy nhiên là khó khăn thì vẫn chồng chất, là bởi vì tụi mình cũng không được tài trợ hết toàn bộ cái phần chi phí cần để mình làm một cái cụm nhà nổi về đâu. Cho nên là có hai vấn đề. Thứ nhất là tất cả mọi người ở trong Timaru từ trước đến giờ vẫn làm việc không lương. Và thứ hai, phải có thêm cái nguồn funding để tụi mình có thể đủ tiền làm một cái dự án thí điểm, bởi vì hiện tại là nguồn tiền đó là chưa đủ. Ít nhất là phải 6 sale nhà nội thì bây giờ nó mới chỉ đủ tiền để làm khoảng 3 nhà thôi. Và tất nhiên là sau cái dự án thí điểm đó, tụi mình rất là muốn phải mở rộng ra nhiều địa phương hơn nữa. Và thứ ba nữa đó là với những cái kinh nghiệm trong lĩnh vực phi chính phủ phát triển ấy, thì mình nhận thấy rằng là nếu phát triển Maru theo hướng là tổ chức phi lợi nhuận thì nó sẽ không bền vững, bởi vì tụi mình sẽ luôn luôn phải dựa vào cái nguồn tiền bên ngoài. Chính vì thế mình xây dựng theo dạng doanh nghiệp, và bên cạnh các dự án xã hội sẽ có cái phần thương mại hóa để có cái nguồn tiền đầu tư lại vào cả cái dự án phi lợi nhuận của Maru. Và tiếp theo đó là tụi mình hoàn toàn có thể mơ đến một cái ngày là tụi mình vừa làm được việc tốt cho cộng đồng nhưng vừa có thể sống được, sống ổn với con đường mình chọn, đúng không? Maru sẽ có 3 cái dòng sản phẩm. Dòng thứ nhất là chi phí thấp nhất, chính là dòng mà tụi mình đang thí điểm đây, là dành cho các dự án xã hội và sẽ cần sự chung tay của tất cả những cái chương trình phát triển trong nước, ngoài nước. Ví dụ như hiện tại là World Bank đang hỗ trợ tiền để làm. Dòng sản phẩm thứ hai, dòng trung cấp, sẽ cung cấp các cái giải pháp nhà cho các cái cá nhân, hộ gia đình hay là những cái công ty vừa và nhỏ muốn xây dựng nhà nội để ở hay là để kinh doanh, vân vân. Và cái dòng cao cấp nhất của Maru chính là cái dòng mà sẽ làm thành những khu nghỉ dưỡng theo hướng là du lịch sinh thái kết hợp với phát triển văn hóa địa phương. Thì có lẽ là cũng phải mất một thời gian dài mới làm được cái đoàn đó, bởi vì sẽ cần nguồn đầu tư tiền rất là lớn.
Vừa rồi Diệu Liên có nói đến là một phần của dự án đã bắt đầu được thí điểm ở huyện An Phú. Vậy người dân ở đây người ta đón nhận cái dự án của nhóm như thế nào?
Tổng trọng là Maru đã về khảo sát 3 lần ở huyện An Phú này. Một lần là để mà thiết kế Damaru Ichi, thì là kiến trúc sư và đồng sáng lập và CTO của Maru là Tuấn đã về khảo sát để mà xây dựng nên cái mô hình Maru Ichi. Lần thứ hai là mình và Tuấn cùng một team cũng về khảo sát để xem thực trạng người dân đang sống như thế nào, có nhu cầu ra sao. Và lần thứ ba là mới gần đây thì tụi mình đã làm việc cụ thể với chính quyền, rồi những cái hộ dân mà trong cái diện nghèo nhất của ấp đó, tụi mình phỏng vấn trực tiếp để hiểu hơn về cái nhu cầu của người ta và cái cam kết của người ta là có sẵn sàng tham gia vào một cái mô hình như vậy. Thứ nhất là nhận nhà, nhưng thứ hai đó là phải cam kết là ngoài cái sự giúp đỡ của Maru và các tổ chức khác thì người ta phải nỗ lực để thoát nghèo, làm sinh kế ở ngay trên cái ngôi nhà và phải cam kết vào một cái lối sống thân thiện môi trường trong cái dự án thí điểm này. Tất nhiên, triết lý của Maru đó là không cho không, bởi vì thường kinh nghiệm làm dự án cho thấy là khi mà mình tặng không người dân 100% thì người ta thường sẽ không biết quý. Nhưng người dân mà thu nhập thấp bên mình sẽ mong muốn là người ta phải có bao nhiêu thì góp bấy nhiêu. Và cái phần còn lại thì Maru sẽ cố gắng hết sức để vận động nguồn quỹ tài trợ để mà hỗ trợ người ta. Nhưng mà giả sử gia đình nào mà có quá ít tiền thì họ cũng có thể góp sức bằng cái công lao động. Và công lao động đó Maru cũng sẽ tính ra thành một phần chi phí làm nhà cho họ. Nhưng tóm lại họ phải nỗ lực và họ phải tham gia một cách rất là chủ động quá trình làm nhà đó.
RFI Tiếng Việt xin chân thành cảm ơn Diệu Liên, nhóm Maru đã dành cho đài buổi phỏng vấn ngày hôm nay.
RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây đã kết thúc. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Trung Quốc đưa chiến đấu cơ Sukhoi 35 diễn tập tác chiến trên Biển Đông. Hàn Quốc tố cáo máy bay Nga hai lần xâm nhập không phận bất chấp cảnh báo. Nga phủ nhận cáo buộc này của Seoul. Anh Quốc kêu gọi châu Âu cùng đảm bảo an ninh hàng hải tại vùng vịnh Ba Tư. Mỗi ngày một sự kiện, Brexit, Boris Johnson đánh cược với rủi ro. Theo dòng thời sự, vì bảo vệ tự do, người dân Hồng Kông bị xem là hỗn với mẹ tổ quốc. Trong chương trình ngày mai, ngoài bản tin thời sự và phần điểm báo, mời quý thính giả theo dõi tạp chí xã hội. Bảo tàng khuôn đúc Saint-Louis, nơi phơi bày mọi nỗi đau da thịt, Minh Anh thực hiện với phần giải thích của bà Sylvie Dorison, quản thủ thư viện Bảo tàng viện Bệnh viện Saint-Louis, Paris. Mời quý thính giả đón nghe trong chương trình ngày mai. Xin cảm ơn và tạm biệt quý thính giả. Phần kỹ thuật hôm nay do Nafaphone thực hiện.